Chương 806, sơ hở của Thủy Tôn. Vô số hỏa diễm hậu tử từ trong không gian xa xung quanh Thủy Tôn chui ra, nối đuôi nhau nhanh chóng bao vây bộ xương khô của hắn. Tuy nhiên, những hỏa diễm hậu tử này không hề chen chúc, mà mỗi con vừa xuất hiện liền lùi lại phía sau. Vì vậy, dù trong sân có đến hàng ngàn con khỉ lửa, chúng vẫn không tập trung thành một khối mà tạo thành một vòng tròn lớn với Thủy Tôn làm trung tâm. Hành động của những con khỉ lửa này rất có quy luật, cho thấy Tôn Ngộ Không đang thực hiện một kế hoạch. Khi số lượng khỉ lửa đạt đến 5.000 con, không gian xa cuối cùng cũng dần phai nhạt, không còn hỏa diễm hậu tử nào xuất hiện nữa. Không gian xa nhanh chóng biến mất, lúc này bộ xương khô của Thủy Tôn đã bị biển lửa mênh mông của hỏa diễm hậu tử bao vây. Trong suốt quá trình này, Thủy Tôn vẫn không hề động đậy, vẫn ngồi trên tảng đá lớn, lặng lẽ nhìn từng con hỏa diễm hậu tử xuất hiện. Tôn Ngộ Không ra hiệu, ngay khi tay hắn hạ xuống, 20 con hỏa diễm hậu tử gần Thủy Tôn nhất lập tức lao về phía hắn. Những con khỉ lửa còn lại vẫn bất động, nhưng đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Thủy Tôn hừ lạnh, vạn huyết kích trong tay và ra một vệt máu trước mặt. 20 con hỏa diễm hậu tử bị đánh tan, từng đám lửa rơi xuống, một vài đám rơi trúng người Thủy Tôn, nhưng lập tức bị dập tắt. Thân thể bằng xương đen nhánh của Thủy Tôn rõ ràng lợi hại hơn tưởng tượng. Tôn Ngộ Không không hề ngạc nhiên, thân niệm vừa động, 40 con hỏa diễm hậu tử từ 4 phương 8 hướng lao tới Thủy Tôn. Lần này, Thủy Tôn vung vạn huyết kích 2 lần, 40 con hỏa diễm hậu tử lại bị đánh tan. Tiếp theo, từng đợt hỏa diễm hậu tử với tư thế hy sinh lao vào Thủy Tôn, nhưng tất cả đều bị vạn huyết kích đánh tan. Sức công kích của những con khỉ lửa này không cao, sức phòng ngự cũng vậy, nên gần như vừa chạm vào vạn huyết kích là vỡ vụn thành mưa lửa. Nhìn những con hỏa diễm hậu tử lần lượt bị đánh tan, số lượng 5.000 nhanh chóng giảm xuống, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không hề nhíu mày, ngược lại còn mỉm cười. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nghi ngờ trong lòng Tôn Ngộ Không đã được xác nhận hoàn toàn. Những con hỏa diễm hậu tử còn lại trên thực tế không cần tấn công nữa, nhưng đã gọi ra rồi. Tôn Ngộ Không cũng vui vẻ thêm chút phiền toái cho Thủy Tôn. Nghi ngờ, hay nói đúng hơn là hoài nghi của Tôn Ngộ Không bắt đầu từ lần đầu gặp Thủy Tôn. Khi đó vì bị khí thế của Thủy Tôn chấn nhiếp, cùng với cái chết của Tử Lăng và những người khác, khiến Tôn Ngộ Không tuy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, trong những lần giao thủ tiếp theo với Thủy Tôn, cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ. Sau khi phối hợp tấn công với Trư Bát Giới, lại thêm lôi hỏa chiếc diêm pháo bắn trúng Thủy Tôn, nghi ngờ và suy đoán của Tôn Ngộ Không đã đến mức không thể bỏ qua. Nhưng vì cẩn thận, Tôn Ngộ Không dùng năng lực ngũ hành hệ hỏa, biến hóa ra 5.000 con hỏa diễm hậu tử, sau đó dùng chiến thuật bao vây và tấn công theo nhóm để xác nhận suy nghĩ của mình. Suy đoán của Tôn Ngộ Không rất đơn giản, Thủy Tôn không thể di chuyển. Không chỉ vậy, hắn ta hẳn đang thực hiện nghi thức nào đó, hoặc đang ở trong trạng thái đặc biệt nào đó, khiến hắn chỉ có thể cử động tay phải, còn tay trái thì cử động rất khó khăn. Khi Tiểu Bạch Long tấn công, Thủy Tôn đã phải dùng đến tay trái, và lúc đó hắn ta đã thốt lên, đáng chết. Tôn Ngộ Không nhớ lời Bồ Đề Tổ Sư dạy, mỗi câu nói, mỗi hành động của một người đều có ý nghĩa đằng sau, tìm ra ý nghĩa đó mọi thứ của đối phương sẽ phơi bày trước mắt ngươi. Thủy Tôn nói đáng chết, rõ ràng là do tức giận. Thủy Tôn hẳn là tức giận với Tôn Ngộ Không và những người khác, nhưng từ lúc Tôn Ngộ Không gặp hắn đến giờ, Thủy Tôn chưa từng biểu lộ sự tức giận nào, chỉ sau khi bị Tiểu Bạch Long tấn công mới bộc lộ cảm xúc đó. Nói cách khác, khi buộc phải dùng tay trái, hắn mới tỏ ra vô cùng tức giận. Điều này chứng minh rằng việc sử dụng tay trái phải trả giá đắt, mà cái giá đó là điều hắn không muốn gánh chịu. Kết luận, Thủy Tôn không thể di chuyển, hay nói đúng hơn là không thể rời khỏi tảng đá, được Tôn Ngộ Không rút ra sau khi lôi hỏa chiếc diêm pháo và yên diệt long của Tiểu Bạch Long tấn công. Tôn Ngộ Không nhận thấy Thủy Tôn không hề né tránh mà chỉ chống đỡ. Lúc đó, dù Tôn Ngộ Không đã dùng kim cô bổng chặn vạn huyết kích, nhưng cơ thể Thủy Tôn hoàn toàn tự do, mặc dù vì hồng liên nghiệp hỏa của Trư Bát Giới khiến Thủy Tôn không thể tránh được lôi hỏa chích diêm pháo, nhưng với tốc độ của hắn, việc né tránh công kích của Tiểu Bạch Long là hoàn toàn có thể. Thế nhưng Thủy Tôn lại không né, mà dùng vạn huyết kích chặn hoàng kim long, kết quả là trên thân vạn huyết kích đã bị cắn ra những vết rách. Tôn Ngộ Không suy đoán, chắc chắn phải có lý do khiến Thủy Tôn không thể động đậy. Tôn Ngộ Không vẫn chưa ra tay, nhìn số hỏa diễm hậu tử ngày càng ít, hắn nhanh chóng suy nghĩ. Mặc dù đã gần như chắc chắn Thủy Tôn không thể rời khỏi tảng đá, nhưng tình hình vẫn chưa khả quan hơn. vì những đòn tấn công của họ vẫn chưa thể gây ra thương tích chí mạng cho Thủy Tôn. Ưu điểm lớn nhất của cơ thể xương khô của Thủy Tôn chính là chỉ cần không bị thương tổn đến mức hủy diệt, thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Lúc này Tôn Ngộ không còn một lựa chọn nữa là rút lui, nhưng làm vậy chỉ là tạm thời. Mặc dù có thể bảo toàn tính mạng trong chốc lát, nhưng đó không phải là kế hoạch lâu dài. Hơn nữa, năng lực ngũ hành của Tôn Ngộ không mới chỉ dùng được hai loại. Tôn Ngộ không cảm thấy nếu dốc toàn lực, chưa chắc đã không thể làm Thủy Tôn bị thương. Hỏa diễm hầu tử ngày càng ít, chữ viết màu đỏ nhạt trong cơ thể Tôn Ngộ không dần nổi lên. Khi số khỉ lửa còn chưa đến trăm, năm chữ viết sau lưng Tôn Ngộ không đồng thời lóe sáng. Năm màu sắc chậm rãi xoay tròn, năm luồng ánh sáng dần hòa quyện, cuối cùng hình thành một chữ linh hỗn độn trên trán Tôn Ngộ không. Đồng thời khí tức của Tôn Ngộ không cũng trở nên cao quý, phong phú, rung động, mênh mông, mênh mông. Năm màu sắc khác nhau tỏa ra năm khí tức khác nhau, khiến Tôn Ngộ không trở nên thần bí. Ánh lửa bắn ra trong mắt, Tôn Ngộ không nắm chặt kim cô bổng, lao thẳng về phía Thủy Tôn, theo bước chạy của Tôn Ngộ không. Năm chữ viết sau lưng xoay tròn càng lúc càng nhanh, năm màu đỏ nhạt, đen nhạt, xanh nhạt, lam nhạt và nhạt hòa quyện thành một màu hỗn độn. Màu sắc hỗn độn này bao phủ lấy Ngộ không, sức mạnh khủng khiếp từ bước chạy của Tôn Ngộ không khiến mặt đất lún xuống từng hố sâu. Tôn Ngộ không nhanh chóng lao đến trước mặt Thủy Tôn với khí thế ngập trời, kim cô bổng vung lên nhắm thẳng vào ngực Thủy Tôn. Lúc này Thủy Tôn gầm lên giận dữ, nhưng tiếng gầm phát ra từ cái miệng không hàm nghe như tiếng quỷ khóc sói tru, vô cùng chói tai. Phản ứng của Thủy Tôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn vẫn không né tránh, hay nói đúng hơn là không thể né tránh. Khi Tôn Ngộ không lao tới, Thủy Tôn xoay cánh tay phải, mỗi bản huyết kích như muốn nhỏ máu tươi đâm thẳng về phía Tôn Ngộ không. Đây là tư thế lấy mạng đổi mạng, cách đánh này rõ ràng bất lợi cho Tôn Ngộ không. Cho dù kim cô bổng của hắn đánh trúng, Thủy Tôn cũng chỉ là bộ xương, gãy một hai cái xương cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu vạn huyết kích đâm trúng Tôn Ngộ không, thì hắn chắc chắn trọng thương. Tốc độ của cả hai đều đạt đến đỉnh điểm, không thể dùng nhanh như chớp để hình dung được nữa, mà là một tốc độ không thể diễn tả. Kim cô bổng và vạn huyết kích va chạm trong tích tắc, tóe ra tia lửa chói lõa. Cả hai đều không có ý định lùi bước. Ngay khi vạn huyết kích sắp đâm vào ngực Tôn Ngộ không, nó đột ngột dừng lại giữa không trung một cách cứng nhắc, hoàn toàn bất thường. Tôn Ngộ không dường như đã biết trước, nghiêng người né tránh, vạn huyết kích lướt qua ngực hắn. Kim cô bổng đập thẳng vào ngực Thủy Tôn, sức mạnh khủng khiếp trên kim cô bổng làm gãy một xương sườn của Thủy Tôn. Nhưng đúng lúc này cơ thể Thủy Tôn bất ngờ lắc lư, khiến kim cô bổng đáng lẽ đã đánh trúng xương sống lại lệch đi. Chỉ gãy một xương sườn chứ không tổn thương đến xương sống, nhưng Tôn Ngộ không dừng lại. Kim cô bổng xuyên qua người Thủy Tôn, Tôn Ngộ không nhảy lên, đầu gối thúc thẳng vào cằm Thủy Tôn, đầu lâu của Thủy Tôn ngửa lên. Tôn Ngộ không một tay túm lấy vai Thủy Tôn, xoay người một vòng quanh hắn để triệt tiêu lực đẩy, rồi ánh sáng vàng nhạt sau lưng lóe lên. Trọng lực của Tôn Ngộ không đột nhiên tăng mạnh, trọng lực tăng đột biến khiến toàn bộ sức mạnh của Tôn Ngộ không đổ dồn xuống. Tôn Ngộ không rơi xuống đất, trong lúc rơi tay phải nắm chặt kim cô bổng, tay trái ôm lấy bộ xương của Thủy Tôn, hét lớn kim cô bổng dài ra. Như ý kim cô bổng nghe theo mệnh lệnh, lập tức dài ra kéo theo cơ thể Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không đang giữ chặt Thủy Tôn, nên kết quả là cả hai bị kim cô bổng kéo lên cao hơn ngàn thước. Nếu ngươi không muốn rời khỏi tảng đá, vậy ta sẽ cho ngươi bay một lần. Nói xong, Tôn Ngộ không buông tay thả Thủy Tôn, rồi nói, Lục Nhĩ, đến lượt ngươi. Ngay khi giọng nói của Tôn Ngộ không vừa dứt, một ngọn núi đá gần đó rung chuyển dữ dội. Một bóng đen khổng lồ từ xa lao đến với tốc độ kinh hoàng. Bóng đen đó chính là Lục Nhĩ Mi Hầu đã biến thành hình dạng khổng lồ. Với khí thế cuồng bạo, Lục Nhĩ Mi Hầu dùng vai phải được bao phủ bởi một lớp giáp vàng, đâm thẳng vào người Thủy Tôn. Cả hai cùng lao vào một ngọn núi đối diện.